anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ, người dùng dụ ngôn mà nói rằng: người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá và khi mọc lên lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết ngạt. Có hạt lại rơi nhầm đất tốt và khi mọc lên nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong người hô lên rằng: ai có tai nghe thì nghe. Các môn đệ hỏi người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. Người đáp: anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước Thiên Chúa, còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ đến cất lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời của Chúa, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời và khi gặp thử thách họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Đó là lời Chúa. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chữa chăng hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Ơ anh chị em ơi, ơi bé quá, về chị em ơi, và giơ tay lên nhá, giơ tay phải lên. Ơ này anh chị em ơi, ơ này anh chị em ơi, ơ này anh chị em ơi, ai có tai để nghe. To lên, ai có tai để nghe thì nghe. Chị có nghe được cái gì không? Chị có nghe được cái gì hay không? Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: ai có tai để nghe thì nghe. Có khi mình có tai mà lại để làm cái gì? Lại đắp tai ngảnh mặt lẩm ngơ. Có tai nhưng mà đắp lại. Anh chị em thử lấy cái tai mình đắp lại có nghe được gì không? Không nghe được gì hết. Phải mở tai ra. Cho nên chúng ta thấy Chúa dựng nên thân xác con người, từng chi tiết một nơi thân xác con người, ta thấy kỳ diệu lắm. Kỳ diệu đó là gì? Là cái tai nó có quặp xuống như vậy không? Có ai cái tai quặp xuống như vậy không? Nào mà cái tai quặp xuống như vậy bảo là xấu tướng lắm. Tai nó phải vảnh lên, phải rộng lên, đúng không? Càng tai rộng bao nhiêu bảo là nhất là cái gì gọi là cái rái tai này mà nó sẽ xuống bảo này sống thọ lắm. Và cái nhìn cái tai người ta có thể đoán được là tính tình người này như thế nào. Rồi người ta có thể nhìn vào cái tai và người ta có thể chữa bệnh bằng cách bấm huyệt ở trên những cái lỗ tai chẳng hạn. Chứ cái tai là một trong những bộ phận rất là quan trọng. Mà có mấy tai? Trời ơi, mấy tai mà không biết trả lời nữa à? Mấy tai? Có hai tai. Hai tai để nghe. Cho nên cái tai mình nó phải như cái loa nó mở ra như thế này. Nghe, nghe, nghe. Cái tai nó mở ra như thế này. Nghe, nghe, nghe. Nhưng mà coi chừng nghe tai nọ rồi nó sọ qua tai kia. Nó vô tai này, nó ra tai khác. Đáng lẽ nó phải vô trong cái lỗ tai này, hai bên nó cùng vô, rồi nó lên trên cái đầu, nó suy nghĩ coi cái lời ấy nói cái gì, lời ấy nghĩa là gì, lời ấy ám chỉ cái điều gì. Rồi từ cái suy nghĩ ở đó họ mới đi vào trong trái tim. Đây là giây phút quan trọng. Vì Chúa nói ai có tai để nghe. Mà tại sao giây phút này mình lại di chuyển? Tại sao giây phút này mình lại làm chuyện này, làm chuyện nọ, làm chuyện kia? Không làm gì nữa. Chỉ còn một điều duy nhất là ngồi thinh lặng và... Ngồi thinh lặng và... À, vì lời của Chúa nói với chúng ta, mà nếu mình không thinh lặng, mình không nghe được đâu. Lời của Chúa nói với chúng ta mà chúng ta cứ di chuyển, chúng ta cũng không nghe được gì đâu. Cho nên phải tĩnh lặng, ngồi mà nghe lời của Chúa. Như là ai? Cô nào đang ngồi bên Chúa và nghe lời Chúa thay vì chạy lăng xăng? Ai? Maria hay Marta? À, Maria đã chọn phần tốt nhất. Cho nên không có lăng xăng nữa thưa anh chị em. Chỗ nào ngồi vào chỗ đó đi. Đừng di chuyển nữa. Ngồi vào, ngồi hết vào, không di chuyển chỗ này chỗ kia nữa. Ghế người nào ngồi vào chỗ ngồi đó. Và chỉ còn một việc duy nhất là vảnh tai lên, dương tai lên và nghe lời Chúa mà thôi. Không di chuyển nữa. Ngồi vào. Nếu mình cứ di chuyển, làm sao mình nghe được? Cho nên thường là lúc mà giảng lời Chúa đó, là cái giây phút mà người ta nghĩ rằng là ồ, đây là giây phút giải lao. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Mấy chị em ngồi. À, cái đó phà ra, nó ngồi đó. Giống như là giây phút giữa giờ nghỉ giải lao giữa giờ. Thưa anh chị em, không được như vậy. Ta phải trân trọng lời của Chúa. Vì thế mà trong nhà thờ chúng ta thấy chỉ có một nơi được đặt lời của Chúa, đó là tòa giảng, đó là giảng đài, là nơi mà công bố lời của Chúa. Lời ấy là lời mà được công bố ra. Khi mà cầm cuốn sách mà bỏ dơ lên bảo rằng đó là lời Chúa, phục vụ ngày hôm nay bảo là không có được dơ cuốn sách lên đọc xong rồi dơ lên bảo đó là lời Chúa, không phải. Cái cuốn sách này là cuốn sách ghi lại lời Chúa. Còn lời của Chúa là lời vừa mới được công bố ra để cho chúng ta nghe. Lời ấy không phải là chữ viết. Chữ viết là chữ chết. Còn lời mà được công bố, mà lời được công bố mà người ta không nghe thì lời đó còn giá trị gì nữa thưa anh chị em. Cho nên trong phụng vụ ta để ý từng chi tiết nó đều có ý nghĩa, chứ không phải là phụng vụ nói mình muốn làm gì mình làm mà mình không hiểu được ý nghĩa. Trong nhà thờ chỉ có một nơi đặt lời của Chúa, đó là tòa giảng, đó là giảng đài, và cũng là nơi mà người đọc lời của Chúa đứng lên trên này. Và đứng lên trên này không phải là đọc lời Chúa, không phải đọc diễn văn. Kính thưa anh chị em, ngày hôm nay là ngày khai trường, chúng con rất vui mừng sung sướng được ca đến thăm chúng con. Cha không quản thời giờ mưa nắng và nay thời giờ quý báu. Đó là gì? Đọc diễn văn. Đó là đọc thuộc lòng. Đó là chỉ đọc diễn văn theo nghi thức mà thôi. Còn người mà đứng lên trên giảng đài này đại diện cho cả cộng đoàn mà công bố lời Chúa, thì người ấy, thưa anh chị em, phải là người được chuẩn bị trước, chứ không phải là tới phiên Loan đọc sách thánh nha, đọc nha, tức là tí chạy lên tới phiên em hả, đâu mở trang mấy rồi mà đọc, không có. Chốc tới phiên ông thứ đọc sách thánh nha, vừa phiên con hả cha, đâu không có. Mình đã được chia trước rồi, đã được chuẩn bị trước rồi, và khi mà mình được đọc lời Chúa thì có một người đọc lời Chúa mà mỗi lần anh ấy đọc cả nhà thờ xúc động, cả nhà thờ cùng lắng nghe. Hỏi này, cái bí quyết nào làm sao mà anh đọc lời Chúa mà cả nhà thờ họ chăm chú, họ lắng nghe như vậy? Nói thưa cha, con được chia đọc lời của Chúa, và trước khi đọc ở trên nhà thờ thì ở nhà con đã đọc đi đọc lại, con đã đọc và con cầu nguyện trên lời của Chúa mà con sẽ công bố ngày hôm sau, và con quỳ xuống con xin Chúa soi sáng cho con hiểu được điều mà con sắp đọc. Vì nếu mà con chỉ đọc lời của Chúa như là tới phiên, như là không những là tới phiên mà còn như là một cái ân huệ, như là một cái sự trả công trả ơn, vì đấy là ân nhân, đấy là đại ân nhân. Cho nên thay vì lựa chọn người xứng đáng, lựa chọn người có tâm hồn cầu nguyện đạo đức để công bố lời Chúa, thì trong những ngày lễ lớn, trong những ngày đại lễ, người ta lựa chọn ai biết không? Ai? Bìa giữa một ông nhà nghèo mà ông ấy đạo đức sốt sáng, ông đọc lời Chúa chăm chú, với một ông đại gia nhà giàu một năm đi lễ một lần nhưng mà ông lại cúng 10 tỷ để xây nhà thờ. Bìa chọn cái ông nhà giàu hay ông nhà nghèo đọc sách thánh ngày khánh thành nhà thờ? Cha sở, nhà giàu hay nhà nghèo? Anh chị em lựa chọn nhà giàu hay nhà nghèo? Ai lựa chọn nhà nghèo giơ tay? Ai lựa chọn nhà giàu giơ tay? Thưa anh chị em, cái người giơ tay chính là cái ông nhà giàu. Ông ấy lựa chọn ông ấy, vì ông nghĩ rằng chỉ ông mới xứng đáng, vì ông ấy cho rằng ông đã cúng bao nhiêu tiền, bao nhiêu bạc rồi, thì ông mới xứng đáng được đọc lời Chúa trong ngày lễ khánh thành, trong ngày lễ bổn mạng, trong ngày lễ gì đó vân vân. Không, thưa anh chị em, chúng ta phải bỏ ngay. Ai giàu nghèo cậy người ta, sao ngồi cãi nhau giàu nghèo chi vậy? Người ta giàu chứ mình giàu sao mà cãi? Bộ thấy người ta giàu ghen à? Mà cứ phải cãi. Thì ta thấy rằng là thay vì lựa chọn cái con người nào mà họ có lòng đạo đức, họ có đời sống nội tâm, và họ là người mà thường xuyên cầu nguyện, thường xuyên đi nghe lời của Chúa, thì lại lựa chọn cái người đại gia, lựa chọn người đại ân nhân. Có những người nói thưa cha, hôm qua con mới đi đọc sách thánh ở mãi ở chỗ kia, lễ đại lễ lớn, bảo anh đi bằng cái xe gì mà mãi từ đây anh ra đó là 500 cây số, anh đi bằng cái gì? Thưa cha, con đi máy bay, đi máy bay ra đến nơi đọc sách thánh xong rồi đi máy bay đi về Sài Gòn. Oai không? Oai không? Oai như con cóc chết. Thưa anh chị em, cái tiền mà đi vô máy bay đi về, vậy thà lấy cái tiền đó mà giúp cho người nghèo còn sướng hơn nhiều, còn có phúc hơn nhiều. Thà ông ở nhà, ông lấy tiền vé bay đó, ông mua được mấy tạ gạo cho mấy người nghèo ở nơi đó, người ta còn cảm ơn ông hơn là ông lên ông đọc sách thánh mà ông tốn cả tiền vé bay đi về. Và có người đi từ Việt Nam sang đến Mỹ chỉ để đọc sách thánh, quay vậy, xong mua vé bay đi về. Hãnh diện như vậy. Người ta cho rằng cái việc mà được đọc sách thánh ấy là một cái hãnh diện. Hãnh diện theo nghĩa là ta đây. Và người ta cho rằng việc đọc sách thánh, cho ai được đọc sách thánh như là một cách để mà trả ơn trả nghĩa vì họ đã đóng góp nhiều. Cha ơi, có lần ngày lễ tôi đến làm lễ bảo cha, cho ông đọc sách thánh đi. Làm sao vậy? vì ông ấy đóng góp nhiều lắm. Nên lễ bổn mạng của ông ấy cho ông đọc sách thánh đi. Tôi nói nhưng mà bổn mạng của ông, nhưng mà bổn mạng của nhiều người chứ phải mình ông ấy. Nhưng mà ông ấy đóng góp nhiều. Tôi nói nếu ông muốn đọc sách thánh thì ông lên đọc trước đi, rồi tôi làm lễ. Muốn đọc gì đọc, cho đọc thoải mái. Còn tới giờ lễ thì không phải thánh lễ, không phải việc đọc sách thánh là cái cách mà để trả ơn trả nghĩa. Không, tại mình không có buôn bán lời Chúa trong cái chuyện này được, không thể thương mại trong cái chuyện này được. Cúng là cúng, dâng là dâng, còn việc đọc sách thánh không dính dáng gì đến cái chuyện dâng cúng hết. Anh chị em đồng ý không? Ai đồng ý giơ tay? À, tạ ơn Chúa, hallelujah. Đó, mình đến đây mình phải xác tín rõ ràng như vậy. Giá trị lời của Chúa không phải bằng tiền bạc, không phải bằng chuyện dâng cúng, mà lời ấy là lời hằng sống, lời ấy là lời hiệu nghiệm, lời ấy là lời giá trị. Mà Chúa nói rằng ai có tai để nghe thì nghe. Cho nên cái người ấy nói rằng thưa cha, mỗi lần mà được đọc sách thánh như vậy là con quỳ xuống, con đọc, con suy gẫm để con hiểu được Chúa muốn nói cái gì. Nếu mà con công bố lời Chúa mà con không hiểu lời ấy là lời gì thì con công bố cái gì? Con nói cái gì? Nếu mà tôi đọc, nếu mà tôi công bố lời của Chúa, hoặc ngay cả tôi đọc một bài diễn văn đi nữa mà tôi không hiểu bài diễn văn ấy là cái gì thì tôi là con gì? Con gì mà chỉ thuộc lòng ấy? Con vẹt thôi. Nào đây, bài diễn văn 10 trang đoàn toàn những cái từ chuyên môn chả hiểu gì mà người ta chuyên viên người ta viết sẵn cho rồi, cứ vậy đọc tam 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 tiền tròn tam 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 tiền tam tiền 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 đọc mà người đọc cũng chẳng hiểu, người nghe cũng chẳng hiểu, rồi cuối cùng xin đến đây là kết thúc bài diễn văn. Biết tại sao người ta vỗ tay không? Hả? Mừng quá, kết thúc rồi. Giê-xu ma đi mà không nó còn đọc đến sáng mai. Thế mà đây là kết thúc rồi, nó mừng quá. Thì thưa anh chị em, mình phải thấy rõ ràng là việc công bố lời Chúa đó là lời vô cùng giá trị, vô cùng hiệu nghiệm và là lời vô giá. Cho nên người đọc lời của Chúa, người đọc lời của Chúa phải là người mà đọc đi đọc lại, thấm nhuần lời của Chúa, lời của Chúa vào trong máu, trong thịt của mình, để ít nhất đọc đi đọc lại để đừng có vấp. Công bố lời Chúa mà còn đọc sai chính tả, công bố lời Chúa mà còn không ngắt câu dấu chấm dấu phẩy xuống hàng, không ngắt cho nó đàng hoàng, thì làm sao gọi là công bố lời của Chúa? Làm sao người ta hiểu được? Đọc cứ như là tâm hết. Ai mà hiểu được cái gì? Mà có những người công bố lời Chúa mà không có biết ngắt câu, rồi những danh từ riêng nữa, mình phải đọc trước để mình phát âm cho ít nhất là nó không có bị líu lưỡi. Chứ còn cứ tới giờ đọc sách thánh, tới giờ mới mở qua trang mấy rồi lên nó đọc, thậm chí còn không biết nó nằm ở trang nào, lên trên này đúng, bắt đầu chống món tay mở nữa chứ. Nó là tệ đến mức độ như vậy, thưa anh chị em. Cho nên Chúa Giêsu nói ai có tai để nghe thì nghe, nhưng mà cái ai có miệng để đọc thì phải đọc, đọc công bố lời Chúa cho nó rất là trang trọng, rất là rõ ràng. Đọc mà bé quá làm sao người ta nghe? Nhưng mà đọc mà cứ như hét vào tai người ta làm sao người ta nghe? Đọc làm sao để cho cái âm thanh đó chỉnh, cái micro mình phải căn làm sao để mình nghe được tiếng của mình đọc. Mình mà không còn nghe được tiếng mình đọc thì làm sao người khác nghe được tiếng của mình? Cho nên mỗi lần giảng lời của Chúa thì tôi đọc lời Chúa, tôi cầu nguyện, tôi thinh lặng, tôi xin Chúa soi sáng cho tôi, và bắt đầu tôi nói với chính mình. Có khi tôi ở trong phòng, có khi 1-2 giờ sáng. Nhưng vừa rồi Tết Trung Thu ở đây, biết anh chị em ở thành phố thì không biết như thế nào, còn ở đây thú vị lắm thưa anh chị em. Đồng không mông quạnh, giữa gọi là gió mát trăng thanh, Một đêm ánh trăng thành dọi xuống khắp đồng quê bao la 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 la, có một đàn cò trắng bay về về miền quê xa vời. Một đêm ánh trăng thành, nhìn xuống ánh trăng thành, đi đi lại lại tôi cầu nguyện. Và mỗi lần như vậy là tôi giảng cho chính mình, phải nói mà mình nghe được tiếng của mình đang nói. Khi tôi đang nói với anh chị em như thế này thì trước đó tôi nghe được cái tiếng của tôi đang nói với chính tôi. Nếu mình không nghe được mình nói cái gì thì làm sao mà người khác nghe được mình. Vì thế mà ngắt câu như thế nào, rồi dùng từ như thế nào, rồi âm thanh âm lượng như thế nào, phải để cho lời của Chúa rót vào tai người nghe, để cho họ nghe, họ xoáy vào tận trong tâm hồn của họ. Lời Chúa như là cái lưỡi dao sắc bén, nó thấu vào. Và thưa anh chị em, Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Lời của Chúa vang vọng, lời của Chúa tung vãi, lời của Chúa tung gieo, không có giới hạn, không có biên giới, không giới hạn và không biên giới. Này nhé, này, anh chị em thấy bên trái chúng tôi đang cuốc đất, đang chuẩn bị làm vườn. Muốn làm vườn thì phải xới đất, đúng không? Mấy bà làm vườn đúng không mấy bà? Xới đất xong rồi làm gì nữa? Rồi làm cỏ, xong rồi gì nữa? Hả? Gì nữa? Rồi rắc phân vào trước, rồi làm cho đất nó thật tốt. Rồi bắt đầu khi mà đất nó được chuẩn bị ngon lành rồi đó, sạch cỏ rồi, rồi sọt sâu rồi, thì rồi mọi cái nó chuẩn bị xong rồi, phân bón hết mọi sự rồi, hôm đó mới chọn hạt giống. Giống tốt hay giống lép? Trả lời, giống tốt hay giống lép? Có ai mà đi gieo giống lép không? Không, đi gieo giống tốt. Rồi rất tiếc là hôm vừa rồi chúng tôi trồng một dàn mướp quá sức tốt, xanh tươi lên cao cả 2 mét, xanh tươi mà toàn là lá, không có một cái nào cả. Hỏi ra thì lấy cái hạt giống là hạt đực. Hạt trái mướp đực, nó không có ra trái, nó toàn là ra lá thôi. Lá rất tốt, nhất định không có trái nào cả. Cuối cùng tôi phải giật sập xuống để mà làm chuyện khác và trồng cái khác. Hỏi ra ông Bảy bảo: "Cha ơi, con mang hạt giống mà toàn hạt giống đực không hà, nó đâu có lên được." Thế thì hạt giống phải là giống tốt. Mà nếu chị em gieo đến cái đất đó thì chị em gieo xuống đất tốt hay gieo vệ đường? Trả lời, gieo đất tốt hay vệ đường? Gieo đất tốt hay gieo vào đá sỏi? Gieo vào đất tốt hay gieo vào bụi gai? Có ai gieo vào đá sỏi không? Có ai gieo vào bụi gai không? Có ai gieo vào vệ đường không? Vậy mà lời Chúa ngày hôm nay, Chúa nói lời của Chúa như là người gieo giống, và hạt giống được tung gieo không có biên giới, không phải chỉ trong đất tốt mà thôi, mà còn rơi cả vệ đường, mà còn rơi cả bụi gai, mà còn rơi cả đá sỏi, bụi đường, bụi gai, đá sỏi và cả đất tốt. Ta thấy lòng thương xót của Chúa chưa? Anh chị em có cảm nhận được lòng thương xót của Chúa? Lòng thương xót của Chúa đến mức độ mà khát đến thế này vẫn có người đưa nước ra cho uống. Xin mời chàng hoa tay để cảm ơn anh chị em. Nói lời của Chúa quên cả thời gian, nói lời của Chúa quên mệt, quên khát, nhưng Chúa vẫn chăm sóc, biết rằng hết pin rồi, sắp hết pin rồi, đưa nước ra nạp rồi bắt đầu nói tiếp. Nghe tiếp không? Nghe không? Ai có tai để nghe? Ai có tai để nghe? Lời của Chúa, lòng thương xót của Chúa, ta thấy tấm lòng của cái người đi gieo giống. Thiên Chúa gieo lời hằng sống của Ngài, gieo lòng thương xót của Ngài đến trên trần gian này, không loại trừ bất cứ một loại người nào, dù là người ấy khô cằn như là đá sỏi, dù người ấy hời hợt như vệ đường, dù người ấy rắc rối như bụi gai, dù khô cằn, dù hời hợt, dù rắc rối hoặc là đầy thiện chí như đất tốt, lòng thương xót của Chúa vẫn gieo vãi đến hết tất cả mọi người. Giống như anh chị em đến giao điểm tin mừng này, ở đây không có biên giới, ở đây không có giới hạn. Nhưng chị em có trách nhiệm nói với tôi rằng bây giờ làm sao mà giới hạn số người đến. Tôi nói làm sao mà giới hạn được, vì nhiệm vụ của chúng tôi, một linh mục thì phải làm lễ, cử hành thánh lễ mỗi ngày, chứ không phải là thứ bảy chủ nhật. Mà linh mục dâng thánh lễ, đọc lời của Chúa thì phải rao giảng lời của Chúa. Đó là trách nhiệm, là bổn phận của người linh mục. Nếu một linh mục không làm lễ, không rao giảng lời Chúa thì cũng giống như là người cầu thủ mà không đá bóng. Cầu thủ nổi tiếng mà cứ ôm trái bóng để làm cái gì? Cũng giống như người chiến sĩ cầm súng mà thấy kẻ thù đến mà cứ cầm súng giơ lên trời để làm cái gì? Giống như người bác sĩ mà thấy bệnh nhân không cứu thì còn bác sĩ làm cái gì? Đúng không thưa anh chị em? Cho nên người linh mục là phải người thấm nhuần lời của Chúa, cử hành thánh lễ và rao giảng lời Chúa. Không được khước từ, không được chối từ và không được vì sợ hãi hay rụt rè hay là bất cứ lý do gì mà không rao giảng lời của Chúa. Như Thánh Phaolô nói, phải rao giảng lời Chúa khi thuận lợi cũng như khi không thuận lợi. Rao giảng lời Chúa mà Thánh Phaolô bảo rằng tôi bị xiềng xích, nhưng lời của Chúa không có bị xiềng xích. Vì thế anh chị em đến đây, anh chị em đến đây hoàn toàn là tự nguyện, tự ý. Anh chị em đến đây có phải là để được lãnh gạo không? Có phải được lãnh tiền không? Có phải để được vé đi du lịch không? Có phải để được mỗi người $100 đi vậy không? Có hay không, nói to lên chứ. Anh chị em đến đây để nghe. Anh chị em đến đây để nghe. Anh chị em đến đây để nghe lời của Chúa, rồi anh chị em đến đây tham dự thánh lễ để được rước mình Chúa. Nghe lời Chúa và được rước mình Chúa, đấy là lòng thương xót của Chúa trao tặng cho anh chị em. Lòng thương xót Ngài trao cho anh chị em lời của Ngài, lời hằng sống ấy. Lòng thương xót của Ngài trao cho anh chị em chốc thân mình của Ngài là mình Chúa đấy. Anh chị em đến giao điểm tin mừng này, đây là nơi mà Chúa đãi cho anh chị em mỗi lần đến có hai bữa tiệc đặc sản lòng thương xót. Mà lòng thương xót đấy được biểu lộ rõ nét nhất qua bữa tiệc là lời Chúa, và bữa tiệc thứ hai là mình Chúa. Anh chị em nghe lời của Chúa xong, có thể anh chị em đến đây giống như người khô cằn sỏi đá, giống như là người đầy những bụi gai, hoặc là những người ở ven đường. Có thể lắm chứ, có thể lắm chứ. Mà lòng thương xót của Chúa không có bảo ở đây ai là người bụi gai giơ tay, ai là người cảm thấy lòng mình rối rắm như là bụi gai giơ tay. Mạnh dạn lên có gì đâu mà sợ. Ai là người thấy mình là bụi gai giơ tay. Rồi Chúa có ban lời Chúa cho bụi gai không? Có. Trời ơi, con trai con khô khan lắm, trời ơi con cứng lòng lắm, trời ơi, trời con ơi, con trời ơi, con 40 năm nay con chẳng xưng tội rước lễ gì, con là đá sỏi, không những đá sỏi mà con là đá tảng nữa. Ai là đá tảng giơ tay. Mạnh dạn lên sợ gì, ai là đá tảng giơ tay. Ai là đá tảng giơ tay. Ồ, vẫn mạnh dạn giơ tay, vì lời của Chúa vẫn gieo vào đá tảng. Chúa đâu có khước từ đá tảng đâu. Mày tội lỗi lắm đấy nha, liệu mà biến đi nha, không được đến đây nha. Có vậy không? Không. Cái bà này là gian tham lắm. Biết. Có không? Không. Người tội lỗi là đối tượng của lòng thương xót. Cho nên càng đá tảng bao nhiêu thì ở nơi đây càng có chỗ chứa cho đá tảng bấy nhiêu. Vì tôi cũng là đá tảng đây này thưa anh chị em, chứ có tốt lành gì đâu. Tôi cũng là bụi gai đây này. Và ai là những người lề đường, những người đến đây gọi là cưỡi ngựa xem hoa phơn phớt, tất tỉnh người đi tớ cũng đi, đi cưỡi ngựa xem hoa coi nó làm cái gì. Ai là người đi cưỡi ngựa xem hoa giơ tay. Ai là người bên lề đường giơ tay. Ai là người tò mò đến đây giơ tay. À có chứ, đâu có phải ai đến đây cũng hoàn toàn là những đất tốt đâu. Tò mò coi, nghe nói ở đây có lòng thương xót Chúa hay lắm phải không? Nghe nói đây có nay 500 bài giảng lòng thương xót Chúa hen, hay có mấy nghe cho nhiều nghe dùm cái coi hen. À, người ta tò mò người ta đến ở bên Đà Nẵng Quảng Đông đến mấy nghe giảng lời Chúa là cái gì hen, được không? Rồi dưới miền Tây lên. Nghe nói nghe đồn đây có nghe bán lời Chúa hả? Không, còn bán lời Chúa nữa chứ. Cho nên người ta dùng cái từ đó, người ta dùng cái đất, nó là đá tảng mà, nó là bụi gai mà, nó là ven đường mà, nhưng lời của Chúa vẫn gieo ở trong đó, vẫn gieo vào đá tảng, vẫn gieo vào bụi gai, vẫn gieo vào lề đường. Để làm gì? Lòng thương xót của Chúa, máu và nước từ nơi trái tim Chúa làm cho đá tảng ấy, cái đá tảng khô cằn ấy được rửa sạch tội lỗi. Rửa bằng máu và nước thì đá tảng nào mà có thể nào cứng mãi dơ mãi được hay không? Cho nên tòa hòa giải không lúc nào là không có người. Cha nào đến đây cũng bảo có một cái điều lạ lùng lắm cha Long ơi, là đến đây là ngồi là có người xin tội, ngồi là có người xin tội, ngồi đến mức độ mà trồn đau lưng rồi mỏi gối mà ngó ra vẫn cứ xếp hàng dài dài. Mà đặc biệt là gì? Toàn là cá mập. À, nói ở đây con nuôi cá mập không ấy nha cha. Bảo cha nuôi bằng cái gì mà cá mập có đến dữ vậy? Bảo nuôi bằng lòng thương xót. Vì người ta đến nơi khác người ta cảm nhận thấy là không có lòng thương xót của Chúa, người ta cảm thấy nó khô cằn, nó họ thấy sợ quá. Còn đến đây lòng thương xót của Chúa bảo càng tội lỗi bao nhiêu thì họ càng được ưu tiên nơi lòng thương xót Chúa bấy nhiêu. Cho nên tạo mọi điều kiện để cho anh chị em đến đây mà đá tảng ấy, tội lỗi ấy được máu và nước rửa, đang là xì ke, được trở thành con người đàng hoàng, con người đang là người trộm cắp, đang là người phá làng phá xóm, bây giờ là người hoàn lương, đang là gánh bao nhiêu tệ nạn xã hội, trời còn tạ ơn Chúa mừng quá. Vì có cái bà sáng nay có bà già 95 tuổi, bà mãi bên Lạng Sơn, ở Cao Bằng Lạng Sơn, bà đến bà nói trời con 95 tuổi rồi, con đi vô đây mà trời phó con nói là bà già không có đi được đâu, con phải trốn con đi. Mà đến đây con cầu nguyện cho thằng con trai của con, nó xì ke ma túy cả 10 năm nay rồi cha ơi. Bây giờ con đến đây con tạ ơn. Sao vậy? Nó bây giờ nó đi lễ, bây giờ nó ngoan lắm. Bây giờ nó bỏ cái con đường tà rồi, nó đi vào con đường chính rồi. Con mừng quá, 95 tuổi từ Lạng Sơn mà vô đây được như vậy là con vui lắm rồi cha ơi. Anh chị em thấy không? Như vậy thì ai mà có thể nỡ lòng nào mà cấm cản không cho mình đến đây để mình đá tảng ấy, đá quậy ấy, đá sỏi ấy được trở thành đất tốt. Đến đây đang là gườm gườm, đến đây đang là gừ gừ, đến đây đang là sôi sục giận hờn, sôi sục ghen ghét, mà được lòng thương xót Chúa biến đổi thay trái tim chai cứng bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương, tội gì mà không đến. Mà nỡ lòng nào mà không cho người ta đến, thưa anh chị em? Đang là người mà cưỡi ngựa xem hoa mà hời hợt đến quên cho nó vui tò mò, nhưng mà Chúa lại mày tò mò phải không, vua đây con, vua đây ta cho mày tò mò, mày đến cưỡi ngựa xem hoa phải không con, vua đây con, nghe lời của Chúa, nghe chứng nhân lòng thương xót Chúa, rồi thấy anh chị em cầu nguyện sốt sáng quá. Những con người hời hợt lắm cũng cảm thấy là lòng mình phải rúng động rồi. Những con người mà cưỡi ngựa xem hoa đến đây là không thể cưỡi ngựa xem hoa nữa mà phải quỳ xuống kính lạy máu và nước đất tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu, xin thương xót con. Phải nhìn lên lòng thương xót Chúa. Anh chị em thấy hôm nay có tấm ảnh lòng thương xót Chúa mới, thấy không? Có thấy không? Đấy, Chúa đang giơ tay ra đây, đang mời gọi ta đến để Ngài chúc phúc đây. Chúa đang giơ tay ra và chỉ vào trái tim máu và nước, hai tia sáng màu đỏ màu trắng tuôn ra đây, và dưới có hàng chữ Giêsu, con tín thác vào Chúa. Giê-xu bị gọi tên Ngài, gọi lạy Chúa Giê-xu, làm cho mình có khi cảm thấy nó xa cách. Nhưng mà gọi Giê-xu ơi, người yêu của con ơi, người bạn của con ơi. Vì Chúa Giê-xu nói với Faustina rằng như nói với người yêu là ai nữ của ta ơi. Cho nên mình đến với Chúa Giê-xu, Chúa nói ta không còn gọi các con là tôi tớ nữa mà là bạn hữu. Bạn hữu thì gọi tên nhau chứ, Long ơi. Anh chị em nghe chữ Long ơi, thấy nó gần gũi không? Còn ông Long ơi, cụ Long ơi, ui giời ơi, nó xa cách, nó trọng trịnh trọng quá. Long ơi, ê. Chúa Giê-xu cũng vậy thôi, mình gọi Chúa Giê-xu như vậy. Giê-xu ơi, Chúa Giê-xu bảo, ơi nói đi con. Con tín thác vào Chúa và nơi thánh thể của Chúa. Thưa anh chị em, đấy nó làm cho những người cưỡi ngựa xem hoa phải mềm đi, phải sâu xuống chứ không còn hời hợt cưỡi ngựa xem hoa. Phải ghim chặt vào lòng thương xót của Chúa, phải bám chặt vào lòng thương xót của Chúa, phải nắm chặt lấy lòng thương xót của Chúa để Chúa cứu, để Chúa chữa, để Chúa ban ơn, để Chúa làm cho mình trở thành con người mới, không còn là bụi gai nữa. Người ta đến với mình thấy gai góc, trời ơi mặt hình sự quá ai dám chơi, mặt gì đâu mà lườm lườm quá ai dám chơi, trời ơi khóc hoài có ai chịu nổi. À, gai góc quá mà. Thì đến đây Chúa gỡ hết những cái gai đó, Chúa gỡ hết ra, gỡ ra để cho mình được thanh thoát, để cho mình được nhẹ nhàng, để cho mình ra về và thấy đây là điểm hẹn của lòng thương xót. Hạt giống lòng thương xót đã gieo vào tâm hồn của tôi, gieo vào trái tim của tôi. Tôi phải đứng dậy, tôi phải ra đi, tôi phải trở về đem lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người. Và Chúa nói những ai đi gieo hạt giống lòng thương xót ấy, đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đi gieo hạt giống lòng thương xót ấy, Chúa gìn giữ như là vinh quang của Chúa, Chúa chăm sóc như là mẹ hiền chăm sóc con thơ. Không kẻ thù nào có thể hại được những người đi gieo hạt giống lòng thương xót, đi loan truyền lòng thương xót. Và giờ ra đi của họ sẽ là giờ ra đi trong bình an. Amen.